Nếu mà con gặp những cái nhân duyên thì con sẽ thấy hình như cái tình cảm nó vô đáy. Có thể cái thời nay, những cái nhân duyên của thời nay, cái lối sống của thời nay, cái quan điểm của thời nay, nó làm cho cái tình cảm con người nó chỉ ở trên một cái mặt nổi đó thôi. Thành ra mình thấy nó nhẹ nhàng thôi, nó chỉ có... Nó dĩ nhiên là tình cảm thì bao giờ mình cũng cảm thấy nó mạnh, nhưng mà nó không có cái mà cái cảm giác như hồi xưa. Đấy, bây giờ thầy cứ nói cái như vậy thôi. Thầy nhớ hồi nhỏ á, thầy chơi với bạn bè rất là thân, mà tình bạn bè thầy thấy mấy ông anh thầy cũng vậy đó. Có thể nói là nó thân nhau kinh khủng, thân thật là thân, là thân mức độ như tiền của mình là tiền của bạn tiền của mình, mặc quần áo chung với nhau, xài tiền chung với nhau. Mà cái đó nó ảnh hưởng từ thời xưa mà những chuyện thời xưa nó có thiệt, những cái chuyện có thiệt, trả thù dùm bạn bè là một cái chuyện rất thường, chết sống với bạn bè là một chuyện rất thường, bạn bè với nhau mà chết có nhau, sống với nhau là một chuyện thường. Nhưng bây giờ nó không có cái đó nữa. Đó. Giờ nó không có cái đó nữa, mà nếu bây giờ mình nói với một người ông Mỹ, có lần thầy nói với anh chàng Canada rằng là cái người xưa, cái văn hóa của người hồi xưa đó nó như vậy, nó có vì bạn bè nó không thể tưởng tượng rồi. Bạn bè nó không có nghĩa, bạn bè không có cái nghĩa gì trong cái vấn đề ấy, bởi vì là nhiều khi ấy, chồng làm chồng xài, vợ làm vợ xài nữa. Thì hỏi là tại sao lại bạn bè? Đó. Nhiều khi mà người Việt mình mà ở bên Mỹ nữa mà chở mấy thầy đi mà chàng nàng nói với chàng đó. Này nhá, bữa ăn chiều là em, bữa ăn tối là anh ấy nhá. Việt mình cứ phải nói thành ra bây giờ đâm ra những cái quan điểm nó không có thể nào mà nó khơi dậy cái tình cảm của mình đến cái mức độ tận cùng được. Nhưng mà cái người xưa nó khác, cái quan niệm nó khác, cái nhìn nó khác, tất cả nó khác, và cái tính chất đời sống của người xưa nó làm cho cái tình cảm của con người đó nó phát tiết, nó phát triển ra đó, mà người ta không lường được. Nếu bây giờ mà có cái máy nào đi ngược thời gian cho con trở về thời xưa, con sẽ thấy con như là Lương Sơn Bá đó. Con khỏi có cơ này.
Dạ không, con nghĩ bây giờ có đạo thì chắc không bao giờ thành Lương
Sơn Bá. Nó khác. Không biết, tức là chứng tỏ là cái tình cảm mình á, nó theo nhân duyên, nó theo thời, nó theo quan niệm, theo gì. Cái tình cảm nó hiện giờ con cảm thấy con sống trong thời này, con cảm thấy là không có thể nào thương như vậy được. Đúng, tại vì ở trong cái hoàn cảnh này á, cái tình cảm nó không thể nào nó đi như vậy được. Nhưng mà cũng chính cái tình cảm của mình á, nếu mà mình gặp một cái đối tượng hay một cái hoàn cảnh ngày xưa á, thì mình sẽ thấy là nó khác. Thành ra Đức Phật nói tâm thức nó không có giới hạn. Tâm thức của mình á, nó không cùng. Cái lòng tham của con á, không bao giờ con đo lường được nó. Không có đến chỗ nào nó phải hết ngay, nó không có hết được. Nó gặp đúng đối tượng nó, con vẫn thấy nó tham nữa. Lòng tham không đáy mà tình cảm cũng không đáy. Đó là chẳng qua mình không gặp đúng cái đối tượng, mình không gặp đúng cái nhân duyên, thành ra mình cảm thấy như là chắc mình không có tham. Nên là chỉ có cái trí huệ, cái sự giác ngộ của Đức Phật mới thấy rõ được cái bản chất của lòng tham, của tình cảm nó thôi. Còn mình không tự thấy được. Đó. Mình không tự thấy được. Thành ra thì đó thì thầy đó, con thấy người Phật tử hay tâm sự thầy nó còn có tâm sự công khai. Thì có một cô nữa, cô cũng nói cô cũng tâm sự, cô bảo là cô đâu ngờ, cô nghĩ từ xưa đến nay cô sống là cô chỉ có một người duy nhất là cô thương, là ông chồng cô thôi. Bây giờ cô gặp một người nữa cô thấy thương à? Cô bảo vậy là nó làm sao cô không hiểu được. Đó, còn cái cô trước thì điện thoại nói là muốn ngoại tình rồi. Đó thì con thấy là người ta tưởng là người ta như vậy nhưng mà nó không phải. Thành ra người ta không biết rõ người ta không biết rõ. Chỉ có Đức Phật mới thấy rõ được hết. Thành ra mình ở trong một cái hoàn cảnh là cái mình nghĩ mình là như thế đó, không phải vậy. Khi mình gặp đúng cái nhân duyên mình mới thấy. Có thể có một anh nào mà anh nghĩ là anh rất là hà tiện, keo kiệt, anh có cái tốt bên trong ấy, nếu gặp nhân duyên nó phát triển. có thể anh nào anh thấy anh tốt, anh không có xấu được, đừng có nói như vậy. Thầy đang sư phụ thì anh nói, đừng có vội nói mình hay, đừng có vội nói mình dở mà cũng chẳng vội khen mình hay. Trước khi mà tắt cái hơi thở cuối cùng, hắn kết luận về mình. Sư phụ thì em nói đó. Khi mà cái hơi thở của mình nó đi ra, nó đi luôn đó, thì em nói, tôi coi vậy mà tốt ạ. Mình mới nói hôm nay, ngày mai là mình gấp. Người ta người Việt thì nó ông bà nói là nói trước bước không qua thì nói hay cái ngày mai cái mình dính vào cái lỗi đó liền. Cái đó là cái điều mình kiểm soát thôi, vậy là thành ra cái tình cảm như vậy. Cho nên cái khi lâm chung trong đạo Phật đó, là nếu mình nương theo đạo đó, thì cái điều đó tốt nhất. Còn bình thường ra thì cái người bình thường thôi thì đừng có nhắc nhở dĩ vãng, đừng có khơi dậy tình cảm của người ta để cho người ta đi. Tốt nhất là cho người ta biết là người ta mất, nếu mà người ta không biết là phải cho người ta biết là nên để cho người ta đi. Đừng có lôi kéo, đừng có khóc lóc, đừng có đủ thứ đó. Thành ra đạo Phật cấm tuyệt là khóc lóc kể lể kêu than. Thành ra hồi đó mà Hòa Thượng Huyền Cơ sư phụ của thầy Huệ đến làm lễ thất cho anh của thầy. Đấy, mới đến cái chỗ mà trà châm sơ hiên là kêu anh thầy lên châm trà, cái bà ngoại của thầy chạy lên khóc, nhưng mà cháu không hiểu vào đường cửu
không hiểu không
hiểu bà ngoại thì đấy là thôi là cứ kể lể khóc than như vậy, không, đạo Phật là cấm rồi. Không cho khóc, cầu nguyện thôi, và hướng tất cả cho cái tâm thức đó, họ có nương theo mình đó, họ nương theo cái tinh thần, cái tâm thức trong sạch, cái công đức của mình đó, để hướng về cái chỗ đạo giải thoát, đó là cái điều cần thiết. Bình thường ra thì cứ để yên cho người ta đi, ta ra đi nhẹ nào tốt đó. Bây giờ đối với đạo Phật nhìn nó cái vấn đề mà cứ giữ lại, mà biết là chữa nổi mà cứ giữ lại, là thực ra đối với đạo Phật cái đó làm khổ cho những người mất. Nhưng mà đạo Phật không có chủ trương là đạo Phật không chủ trương cho người đó chết. Thì thành ra cái khoa học nó có, đối với đạo Phật nhìn ở cái phương diện mà người chết phải người chữa không được đó, nó kẹt. Tại vì đối với đạo Phật đó, thì nếu mà mình biết là chắc chắn chết đó, mình biết là chắc chắn cái người thân mình mất đó, thì có lẽ điều tốt nhất là mình để yên đó, đừng có chữa, đừng có kéo, đừng có níu, và cầu nguyện thôi, đó là điều tốt nhất. Nhưng mà những cái người người ta có một cái tình cảm riêng của người ta cứ bảo vệ, cứ phải chữa cho cha mẹ tôi, phải dù người ta biết là chữa không được, người ta cứ đòi hỏi, người ta đòi hỏi kéo dài, thì cái điều đó đạo Phật cũng không có trách cái tình cảm của mình. Nhưng mà đạo Phật có thể nói cho mình quyết định, mình hiểu là làm vậy khổ lắm, và mình quyết định lấy. Còn mà chính mình á, mình bảo thôi giờ cho đi lẹ, chích thuốc cho đi lẹ, thì cái điều đó đạo Phật cấm. Nhưng mà mình khi mà mình chích thuốc cho đi lẹ đó, mà với tất cả cái tình thương của mình, chứ không phải như là cho nó rảnh nợ, và tất cả cái tình thương mà mình không muốn, mình không chứng kiến nổi cái sự kéo dài đau đớn đó, thì cái điều đó, cái kết quả của mình trong đời sau đó, nó không có xấu đối với đạo Phật gì nữa. Đạo Phật nói là nếu mình là cái người Phật tử có thọ giới rồi thì mình phạm cái giới sát sinh nếu mình xích thuốc cho đi. Nhưng mà nếu là bằng tất cả cái tình thương của mình thì đời sau đó, mình không có bị kết quả xấu. Giới mình vẫn bị cái tội phạm, nhưng mà cái nhân quả đó, thì mình không bị. Tại vì tâm mình không phải tâm ác. Đạo Phật rất quan trọng về tâm. Tâm quyết định tất cả ý nghĩa tốt xấu. Thì là tâm mình đó, là tâm đau khổ, tâm thương xót, thành ra nó không có kết quả xấu. Thì đạo Phật nhìn nó như vậy, cho nên đó, nói là cái vấn đề trở lại vấn đề mà đời sau mà theo đuổi nhau đó, thì nó rất là phức tạp. Và lắm lúc đó, thì con biết là cái tình cảm đó, nó là một cái để kéo người ta đến với nhau. Dù để làm gì đó, là không phải chuyện của tình cảm nữa. Kéo người ta lại với nhau để trả thù nhau cũng có. Kéo người ta lại với nhau để làm khổ nhau cũng có, kéo người ta lại để làm sướng nhau cũng có. Mà cái tình cảm nó chỉ là một cái để kéo người ta lại với nhau thôi, chứ nó không có cái nhiệm vụ gì, cái vấn đề là sướng khổ sau đó hết á. Thành ra chính vì vậy cho nên hai người ghét nhau, hai người oán nhau, hai người mà trong cái chữ người xưa người ta dùng là oan gia nghiệp chướng, oan gia đó mà muốn trả thù nhau ấy, thì nó cũng phải gặp nhau, nó cũng phải gặp nhau, nó cũng kéo đến với nhau như vậy. Thành ra cái kéo đến với nhau oan gia nó nhiều cách, ở gần nhau để thù nhau. Tự nhiên ví dụ mình dọn đến cái xóm nó ở gần ngay cái cha hàng xóm nó để rồi sau này bánh lộn nhau chẳng hạn vậy, thì phải đến gần chứ ở xa sao đánh được. Tự nhiên phải như thế. Đó là cái đó gọi là cái oan gia nghiệp chướng. Mà nhiều khi á, cái hàng xóm như vậy thì cũng, nếu mà cá nhân thì mình cũng phải tự nhiên mình phải có cái gì để mình kéo người lại làm hàng xóm với mình chứ, tức là bà vợ mình hay là chồng mình đó, để rồi đánh nhau. Có một bà đó ghen chồng lên, biết không, ở bên Ý mới đây thôi, ghen chồng lên mà bán bự lắm. Ông chồng thì ốm, bá là bự. Ông chồng đang ở ngoài ruộng thì ra mà nó vật ông chồng xuống, xong rồi ngồi đè lên ngay mặt ông chồng. Tức quá mà ông chồng ngộp thở chết luôn. Ông chồng ngộp thở chết. Đấy, nên tức là nhiều khi nó xảy ra, nếu theo đạo Phật nhìn, bà đó bà không cố ý sát sinh, tâm bà không có cố ý sát sinh, nhưng mà tâm bà là tâm nổi giận, muốn vánh cho con trai này một trận. Nhưng mà cái vấn đề đó là nó thành ra một cái tai nạn như vậy. Cái đó nó thành cái nghiệp mà nó có thể nó kéo sang những cái kiếp sau, nó rất phức tạp, và con người nó rất phức tạp. Thành ra nhiều khi trong đạo Phật mà mình xác định một cái trường hợp nào đó thì mình phải kể thêm những cái yếu tố khác nữa. Tức là nếu kiếp sau á, mà mình gặp lại người đó và người đó cũng quay lại mình mà nó êm đẹp với nhau thì nó cũng phải có những cái yếu tố nào đó, chứ nó không phải nó là một cái nguyên tắc chung cho mọi trường hợp. Mà nó muốn như vậy thì nó phải cần có những cái gì trong đó, có cái gì. Và nhiều trường hợp mà ví dụ nói chuyện người lương sơn bán chú lương đài không biết, thì nếu mà kiếp sau cũng làm gì, mà sau khi mà chúc anh đài nhào vô ngôi mộ của Lương Sơn Bá chết đi, cái hai người thành hai con bướm bay, vậy là đạo Phật sợ lắm mà thành hai con súc sinh. Thương nhau thì rốt cuộc thành hai con bướm bay ghê thế thì sợ. Đối với đạo Phật là đừng có để mất thân con người, thân con người nó quý lắm. Thành ra cái vấn đề là nếu mà trong đời sau mà hai người mà có một cái phước đức nào đó, mà có một cái công đức, cái phước đức nào đó mà cùng thương nhau như vậy thì cũng có thể trong đời sau gặp nhau mà hòa hợp với nhau. Nhưng mà thông thường do hiểu thì đạo Phật nhìn phải ra mình ấy, ai cũng vậy, coi phim thì nó phải gay cấn, coi chuyện cũng vậy, nó phải ngang trái thì mình mới cảm thấy hay chứ. Tự nhiên giờ mình đọc một cái câu chuyện thì mình coi cái phim cine mà hai người gặp nhau cái thương, cái dẫn nhau đi ăn cái đám cưới hết. Thành ra nó phải này nó phải đủ thứ, nó phải phần vất vả, đủ thứ khó khăn, đủ mọi chuyện thế thì mình coi mình mới thấy hay. Nhưng mà thực sự ra cái chuyện là bi đát mới, nhưng mà mình có muốn làm nhân vật đó không? Mình có muốn sống không? Trong khi mình gặp ai mình thương mình cũng muốn thôi cho được lấy rồi cho nó êm đẹp chứ đừng có chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng mà mình coi người khác thì mình muốn coi như vậy. Còn bản thân mình đâu có muốn. Có ai nghĩ trong đời mình lớn lên tôi sẽ gặp người yêu này mà
cái cha của cố là thấy tôi là đánh lộn, có ngày chửi rủa này nọ, hai người xa cách nhau này nọ, mình đâu bao giờ mình nghĩ vậy. Những người mình cũng nghĩ em đẹp chứ. Nhưng mà phần nhiều là bởi vì mình không rõ, mình có những cái cảm tình, cái tình cảm của mình đó là mình thích, mình thích những cái chuyện đó, thích mình ưa nó gì đó. Có nhiều người từ cái chỗ thích nó, từ từ cái tâm tính của mình nó trở nên nhạy cảm, nó trở nên lãng mạn, nó trở nên vậy. Thì nếu mình mang cái tính chất đó mà mình đi theo cái sự sống của mình á, cái cuộc đời này á, mình mang cái đó, mình rất thích những cái câu chuyện như vậy, mà thích mà nó đến nỗi mà nó vào sâu trong mình, nó ám ảnh trong mình á, thích chuyện buồn, chuyện tình buồn. Thì khi á mà mình đầu thai sang kiếp sau, mình mang theo cái tình cảm như vậy, thì có thể mình gặp những hoàn cảnh như vậy. Bởi vì những cái tính chất đó nó thu hút với nhau, nó thu hút để những cái tính chất nó đòi hỏi nó phải được hoạt động, nó không có muốn nằm yên ở bên trong này, nó phải đòi hỏi là có những giọt lệ rơi, nó phải vậy thì nó mới thấy nó sống, nó có ở trong mình, nó muốn nó sống động, thành ra nó sẽ gặp, khi mà gặp đúng cái đối tượng mà để làm nó khổ đau, tự nhiên nó thấy nó thương, đúng với cái tình cảm thương như vậy để chia lìa, ngăn cách, để khóc, để xót xa, để đủ thứ đó hết đó. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy là đạo Phật nói là cái sự mà chiêu cảm, cái nghiệp lực, cái chiêu cảm thu hút lẫn nhau mà nó thành ra đối với đạo Phật nhìn là đời sống của mình là do mình quyết định mà nói đến mức cuối cùng 100%, không phải do trời đất, trời Phật, thượng đế, cũng phải do một cái định mệnh hết, mà mình có tâm tính như vậy, mình có những hành động như vậy, mình nuôi dưỡng cái đó thì nó sẽ thu hút những cái lực, nó thu hút, nó gặp cái giống nhau đến để nó sống, nó hoạt động. Nhưng mà các anh có cái tính chất ăn cắp ấy, thì tự nhiên nó không thể sinh vô nhà giàu được, nó tính chất móc túi thì nó phải nhà nghèo. Thì cái nhà nghèo hay là một cái chỗ nó mới làm cho nó phát triển, nó mới sống ra. Còn nó sinh ở chỗ bừa hết, nó móc túi xong cái thằng móc túi cha quản ra, cha quản ra mở ra, ông chủ muốn là em còn đấy nữa, móc túi sợ mình nữa, móc túi nó không muốn gì nữa, thì cái tính của nó bị chết đi. Thành ra nó phải tìm cái chỗ để nó sống, tìm cái chỗ để khi nó đi đầu thai nó tìm đúng cái tính chất đó của nó, thì nó phải vào ngay những cái chỗ đó. Những cái chỗ mà nó phải gần những cái tay đầu đường xó chợ này, nó sinh là nó phải ở trong hoàn cảnh như vậy, thì cái tính nó bắt đầu nó sống, nó dùng cái thân nó để nó sống. Thì chính đó nó là mình quyết định. Nếu mình nghĩ hay, nghĩ tốt, nghĩ sáng sủa, nghĩ gì á, thì tự nhiên là cái đời sống của mình nó sẽ theo như vậy. Nếu mình mà nghĩ tăng tối, nghĩ này nó gì thì đời sống mình nó sẽ theo như vậy. Thành ra mình thấy trong đạo Phật nhìn theo nhân quả, nó mới thấy nếu mình thấy một cái chuyện gì mình sợ mà mình không muốn thì mình phải nghĩ đến cái nhân của nó. Nhân của nó nằm từ trong tâm của mình mà ra. Ví dụ mình thấy một người nào mất hết gia sản, nó tự tử chết này nọ, mình thấy ghê quá, thì mình phải nghĩ cái nhân. Cái nhân người đó, ví dụ mình không rõ được, nhưng mà trong đạo Phật thường nói là phải một cái nhân, nó phải làm thiệt thòi. Có thể nếu mà nói nó có, đây là mình nói theo nhân quả chứ mình không nói cái trường hợp hoàn cảnh mà nó tạo ra cái kết quả, thì nó nói nhìn theo nhân quả thì đạo Phật sẽ thấy là có thể cái người đó là cái người mà ăn cắp ăn trộm, cái nghiệp ăn cắp ăn trộm, mà ăn cắp lớn, ăn trộm lớn, nó làm cho những cái người ta bị mất của, người ta khổ, người ta bị lâm vào những hoàn cảnh rất khổ đau, bây giờ cái quả nó mới thành vậy. Thì khi nghĩ như vậy rồi thì mình dứt khoát, mình không có dám ăn cắp ăn trộm. Từ chuyện nhỏ chuyện lớn đó, mình nhìn theo nhân quả như vậy, mình về, mình lại đem trở về mình thì mình mới sửa. Thành ra mình biết bất cứ một cái gì mình thấy nó không hay ấy, thì mình cũng biết rằng là mình không nên làm, để mình phải chịu cái quả như vậy. Thì đạo Phật nhìn theo nhân quả tức là nó có tính chất là để cho con người ta làm thiện. Và cái nhân quả, lý nhân quả đó đối với trong đạo Phật thì
thánh như là ngài Mục Kiền Liên, ngài Kha Lợi Phất, đến Đức Phật cũng phải có nhân quả. Đức Phật vẫn kể chuyện nhân quả của chính ngài. Thành ra nguyên ở trong đạo Phật nhìn đó, Thượng Đế cũng theo nhân quả, tức là phải có cái nhân nào mới thành mới có Thượng Đế, mà nếu Thượng Đế mà nổi giận lên đó, thì cũng có nhân quả, mà Thượng Đế từ bi thì cũng có nhân quả của Thượng Đế, mà Thượng Đế nổi giận lên cũng có nhân quả của Thượng Đế.
Sắp xếp có thể sắm xét
hả thầy? Sắm xét hả thầy? Ai cũng vậy. Không thần thánh, không có một cái loài nào mà có ý thức, có hiểu biết đó, nó thần thánh hay có gì đó, đối với đạo Phật nó cũng nằm trong định luật nhân quả hết á. Tức là bây giờ là có thể nói là nó đạo Phật gì nó cũng rất nhiều cái, ví dụ như có nhiều cái nhân nó quá nhỏ. Ví dụ bây giờ con giết một con người thì tự nhiên cái nhân đó nó rất nặng, nhưng mà nếu con giết một con kiến nhân nó nhẹ hơn, thành ra nó có cái đó, nó có nhân quả nhưng mà nó nhẹ hơn, thành ra nó phân trong đạo Phật nó phân loại ra thì nhân quả nó phân ra như vậy. Mà cái phần mình giết cùng con người ấy, mình giết một người ác ấy, thì cái kết quả của nó nhiều khi lại còn có công đức. Mà mình giết một người thiện thì tự nhiên nó nặng. Mà mình giết người thiện mà có ân với mình nữa, ví dụ như cha mẹ này nó, hay người có ân nghĩa mình, nó lại càng nặng hơn nữa. Thành ra nó theo cái nhân quả, nó còn theo cái tính chất, cái phẩm tính của những cái đó. Thành ra chính từ những cái nhân quả như vậy, nó phức tạp như vậy mà mình tạo ra bao nhiêu kiếp, mà nó mang theo ở trong mình hết kiếp này kiếp khác. Vì vậy mà mình cái vấn đề mà sinh ra trong đời sau, mình nghĩ mà nếu bây giờ mình nghĩ về tình cảm, mình chỉ nghĩ mình với người đó thôi, nhưng mà thực ra xung quanh cái đời sống mình nó còn rất nhiều người khác, còn rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ mình muốn gặp lại cái người đó mà muốn gọi là kết hợp lại một cách hạnh phúc của nó, thì nó cũng phải cha mẹ cũng phải hòa hợp. Nếu mà hai bên cha mẹ mà không hài lòng nhau ấy, thì nó cũng phức tạp lắm. À, thì nó lại phải sinh vào cái hoàn cảnh nào và lúc nào và làm cái việc gì và ở đâu, từ từ nó mới đưa tới chứ. Và nhiều con thấy cái vấn đề mà vợ chồng ấy, là vấn đề 10 trường hợp ấy, thì đến 9 trường hợp là nó rất là bất ngờ. Hai người không thể nào mà biết nhau từ đầu hết. Đâu có hai người nào mới sinh ra đời đã biết nhau rồi. Mà nó xa lắc xa lơ mà chẳng biết gì hết. Mà lắm khi mà từ nhỏ mà khi xưa ta bé ta chơi vậy, nhưng mà lớn lên chẳng có duyên gì hết. Mà lắm lúc mình lớn lên mình lại có duyên với một người ở đâu, lạ hoắc ở đâu đẩy đưa đẩy đến đó. Thì cái đó là đạo Phật nói là